Còn phần này để trả lời cho quý Phật tử, vì trong đây có nhiều Phật tử thắc mắc những cái cần thiết, nếu mà không giải thích thì quý vị sẽ nghi ngờ, cho nên tôi chịu khó giải thích cho quý vị hết nghi. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, hiện nay chỉ còn mấy ngày nữa là đến thiên niên kỷ mới năm 2000, có nhiều tin đồn về tận thế 7 ngày không có mặt trời, nhiều người đua nhau mua thực phẩm dự trữ, sợ có cơn đại hồng thủy bất ngờ sẽ đến. Kính xin hòa thượng từ bi giải thích cho chúng con được hiểu rõ hơn. Quý vị có tin cái tin này không? Chắc cũng một thiểu số không tin mà lại đa số tin, phải không? Bởi vì cái tin nói rằng năm 2000 là tận thế, đó là một cái tin từ phương Tây đồn về, chứ không phải ở phương Nam mình, không phải là ở xứ Việt Nam mình hay là ở Á Đông mình. Thì nói năm 2000 là tận thế, điều đó có đáng tin hay không? Thì ở đây căn cứ trên giáo lý Phật, tôi giải cho quý vị thấy. Đạo Phật nhận thấy rằng cái thế giới của chúng ta ở hiện nay nó còn trong thời kỳ trụ, chứ chưa có hoại, huống nữa là không. Mà tận thế là không còn gì hết, phải không? Không còn gì hết tức là thế giới phải nát tan hết, con người tiêu hoại hết. Nhưng mà giới kinh Phật nói thì thế giới chúng ta còn ở thời kỳ trụ. Như sáng mai tôi đã nói ở Dược Sư là thế giới nhà Phật nhìn có bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Cũng như chúng ta sanh, già, bệnh, chết đó. Thì cái thời kỳ thành phải là mới kết hợp thành thế giới. Thế giới kết hợp thành rồi, nó trụ một thời gian dài, bao nhiêu tỷ năm lận, rồi bao nhiêu tỷ năm đó nó còn trụ cho tới khi nào nó sắp hoại thì nó biến từ từ, biến hoại từ từ, nó tan nát, nó hư vẻ từ từ, rồi mới tới ngày nào nổ tung nó thành không. Thành trụ hoại không, mà tới chừng nổ tung thành không mới tận thế. Còn bây giờ nó còn đương trụ mà biểu tận, tận sao được, phải không? Lo mình tận đi chứ. Có bao nhiêu tiền của xài hết thì chừng đó túi vắng que không còn xu con thì chừng đó mới mệt. Thế giới chưa tận mà mình tận trước. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật, quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca, ngài quyền ký rằng sau này trên thế giới còn có Đức Phật Di Lặc ra đời nữa mà, phải không? Hội Long Hoa Đức Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Hội Long Hoa nếu mà tính theo trong kinh nói á thì ít ra cũng nửa tỷ năm nữa. Tức là chừng nào trong kinh Phật nói chừng nào mà tất cả mọi người trên thế gian này không còn nhớ tới cái danh từ Tam Bảo, không có biết danh từ Tam Bảo thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy thì còn bao lâu? Bây giờ thì quý vị thấy chùa chiền đầy, kinh sách đầy, thì danh từ Tam Bảo ai mà không biết, phải không? Mà tại sao đợi tới chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời? Bởi vì trong đạo Phật dạy, Phật và Phật cái đạo nó không hai, cho nên gọi là Phật Phật đạo đồng á. Mà khi nào đạo Phật còn thì không có một ông Phật nào thứ hai ra đời hết. Nếu ra đời thì ông Phật đó phải nói khác hơn Phật trước, phải không? Mà nói khác thì Phật không có đạo đồng rồi. Vì vậy mà chỉ khi nào cái đạo Phật truyền bá không còn ai biết tới nữa thì ông Phật thứ hai mới ra đời, mới truyền bá. Mà như vậy thì Phật nói cái thế giới này sao còn có Phật Di Lặc ra đời? thì làm gì mà năm tới đây, ít tháng nữa đây nó hoại, nó hoại thì đâu còn chỗ cho Phật Di Lặc ra đời, phải không? Đó, vì vậy mà xét theo kinh Phật thì cái chuyện 2000 năm tận thế là cái chuyện tưởng tượng, hay nói cái khác là hoang tưởng thôi, chứ nó không có thật. Mà chúng ta có cái bệnh nghe thiên hạ đồn cái rồi cũng sợ theo hả, phải không? Không có chịu can đảm nhìn sự thật. Bây giờ tôi nói thêm một chuyện nữa, giả dụ như ngày mai tận thế tất cả ai cũng phải chết hết thì vui hay buồn? Thì chúng ta vỗ tay đi một lượt nhé, không phải không? Đâu có thấy người này còn kia mất mà buồn, phải không? Như vậy là cười thôi, có gì đâu không sợ. Như vậy thì không có tận thế là chuyện không đáng sợ rồi, mà giả sử tận thế là cười chứ không có sợ. Khi nào mà được đoàn kết một lượt như vậy, phải không? Cả bao nhiêu tỷ người đi lượt vui quá, phải không? Quý vị thấy một nơi nào đó xứ sở nó khô cằn, cái ta rủ đi chỗ khác, dời chỗ khác làm ăn, phải không? Mà dời đi cả đàn như vậy thì đông vui, đi một hai người buồn, đi đông người vui có gì đâu mà sợ. Thì như vậy thì trường hợp nào cũng không sợ hết. Do đó cho nên quý vị đừng có lo, mua thực phẩm để lâu trữ sợ nó hư, rồi chừng đó hối hận, gạo mốc hết không có ai để mà cho. Thôi. Có một Phật tử này hỏi, hỏi cũng hơi dài đó. Phật tử, tử này nói: con pháp danh là Ngọc Đắc, có lần bất ngờ nghe âm thanh mà con nhận ra ngay khi đó thật là khác thường, trạng thái hoàn toàn bất động, chẳng những một căn mà sáu căn cũng không, cũng đồng như vậy. Con có đi trình qua với Hòa Thượng và khẳng định đó chính là cái nhân vô sanh. Thì Hòa Thượng gật đầu nói: tốt, nhưng đó có con mới nhận cái nhân mà hàng sống không cái gián đoạn, mới quả vô sanh đó là mục đích chính yếu. Nhưng đối với con thì thật đắng cay, chính khi nhận ra con mới biết rõ mình sống chưa được. Khi ngồi thiền, con nhiếp tâm và theo dõi pháp mình đang công phu, không lơi lỏng thì vọng tưởng không chen vô được, vừa khởi liền biết vọng, tự lặng. Tuy vậy có khi ngồi rất chất lượng, có khi lăn xăng, nhưng cũng dở hơn lúc mua bán hoạt động đối duyên với sáu trần, thì con thấy mình có bất giác nhiều lắm. Có những trường hợp trong cái thấy, nghe, xúc chạm đều biết chúng, bên trong tự nhiên cứ lại khởi lập tri mà con chưa hàng phục nổi, không biết là vì thói quen hay là lý do nào. Kính mong Hòa Thượng vì từ bi quan hỷ chỉ dạy thêm cho. Phật tử này nói có một khi bất chợt sáu căn nó được thanh tịnh yên lặng. Tôi chỉ nói đó là cái nhân thôi, chưa phải là cái quả lâu dài. Vì vậy cho nên phải ráng tu cho lâu. Nhưng mà Phật tử này thì khi tu thì lại nói rằng có khi thì kềm chế nó thì nó yên, còn khi tiếp duyên xuất cảnh thì nó động, nó đủ thứ chuyện. Như vậy thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Câu này tôi trả lời rằng bởi vì cái tu không phải một lần hiểu mà xong, một lần thấy là rồi, mà phải công phu dài dẳng như ngài Trần Tôn Túc, tức là thiền sư Từ Minh, Đạo Minh, ngài thiền sư Đạo Minh ở chỗ Tổ Hoàng Bá, ngài từng nói: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Nghĩa là chưa sáng tức là chưa lãnh hội, chưa ngộ được mình có cái tâm thể thanh tịnh là chưa sáng. Bây giờ lãnh hội được, biết mình có cái tâm thể thanh tịnh rồi, mà cũng phải cần mẫn tu như đưa ma mẹ vậy, chứ không phải nghĩ biết mình có cái đó là xong việc hết. Không phải, Tại sao vậy? Bởi vì cái tập khí của mình nhiều đời quen sống với cái lăng xăng vọng tưởng, cho nên bây giờ tuy biết mình có cái đó mà những vọng tưởng không có dừng được, không có hết, cho nên phải nỗ lực mà tu. Thêm một việc nữa, mình nhận được mình có cái chân thật, nhưng mà sống với mọi người thì sao? Mọi người họ có biết có cái chân thật đó không? Họ không biết. Mình mà như ngây như ngô thì bị họ nó ngu, thấy không? Mình mà khi họ hỏi phải hay quấy mà không trả lời thì nó dại, thành ra rồi phải theo mọi người, người ta nói thế nào mình cũng phải suy tính để trả lời cho hợp với họ. Vì vậy mà bên trong tập khí còn, ngoại cảnh thì cũng là cái duyên bắt mình phải lăng xăng với họ. Cho nên tu rất là khó, không phải đơn giản. Hiểu vậy quý vị mới thấy ngày xưa có nhiều vị tổ lên non ở mấy chục năm là chỗ đó đó, ngộ rồi phải trốn, trốn để mà nuôi dưỡng thánh thai đó. Chứ còn không nữa thì thiên hạ ở trong nhà mà người nào hiểu đạo rồi cứ lơ mơ sống cái hiện tại, bà con hỏi chuyện gì quá khứ, chuyện gì lâu xa hỏi mình lắc đầu hết, cái thì ta nói sao? Nó khùng rồi, thấy không? Đó. Nên nó rất là khó chứ không phải là dễ. Hiểu như vậy rồi thì mình phải miên mật tu, đừng lúc nào quên, đừng lúc nào bỏ thì mới được. Phật tử này hỏi cũng dài nữa. Kính bạch hòa thượng, con không hiểu mấy câu hỏi, sao xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Câu 1, con người từ đâu mà có, còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc của thân, như vậy là sao? Câu hỏi thứ 2, Phật tánh và thành thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Câu hỏi thứ 3, một hôm nhân chúng đông tây dành nhau con mèo, ngài Năm Tuyền liền bắt ngài nói, trả lời được thì cứu sống, còn không thì chảm. Rốt cuộc trong chúng không ai trả lời được, ngài liền chặt đầu mèo. Vậy ý ngài Năm Tuyền muốn chỉ chúng điều gì? Ngài chặt đầu con mèo như thế, ngài có rơi vào nhân quả không? Cứ xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con. Đây là những cái câu hỏi nó hơi rắc rối một chút. Câu hỏi thứ nhất, con người từ đâu mà có, nó còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc thân, như vậy là sao? Thực ra muốn biết con người từ đâu mà có thì chịu khó tu chứng được cái túc mạng minh như Đức Phật mình biết liền. Chứ bây giờ nói là ai mà tin, ai mà hiểu cho. Chính Đức Phật vì thắc mắc tại sao chúng ta lại có mặt ở đây, đó là từ đâu đó, mà khi chứng được túc mạng minh ngài mới thấy rõ từ muôn kiếp mình đã từng sanh nơi này nơi nọ, thì đó là trả lời cái câu hỏi này rồi. Nhưng mà chỉ mình chứng được túc mạng minh thì mình trả lời được, còn chưa chứng cái đó thì trả lời cũng trả lời cười chơi với nhau thôi, chưa chắc ai biết trúng cặc, phải không? Vậy thì xin để dành đó, chờ chừng nào quý Phật tử này tôi chứng túc mạng minh rồi tôi trả lời phụ với. Câu hỏi thứ 2, Phật tánh và thành thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Thì cái câu hỏi này tôi giải thích. Thành thức và Phật tánh, chữ thức là phân biệt, hiểu biết, phân biệt. Còn Phật tánh là hằng giác, hằng tri mà không có phân biệt. Bây giờ quý vị làm sao giảng tạch được cái phân biệt và cái hằng giác hằng tri? Có thể phân biệt được không? Thí dụ tôi ngồi yên tĩnh, thấy người, thấy vật mà tôi không nghĩ cái gì hết, thì đó là Phật tánh hay là thành thức? Còn nếu tôi ngồi tôi nhìn người này, người kia, rồi nói người này, nghĩ người này là hiền, người kia là dữ, người này dễ thương, người kia dễ ghét, thì đó là cái gì? À, thức nó phân biệt. Như vậy thì hai cái thức phân biệt thì động là đối đãi, còn Phật tánh thì tri giác mà không động, không đối đãi. Vì vậy mà hai cái nó không phải giống nhau. Rồi khi chết Phật tánh thành thức như thế nào? Thì khi chết nếu thành thức mạnh thì dẫn mình đi luân hồi, còn nếu thành thức lặng chỉ còn Phật tánh thì mình nhập niết bàn chứ sao. Với ở khả không có gì. Còn chuyện ngày Nam Tuyền, khi nhà Đông nhà Tây giành nhau con mèo, thì ngài thấy vậy, ngài ra ngài cầm cái dao ngài đưa lên, nói được thì tha mạng con mèo, không nói được thì chém con mèo. Thì cái sự bức bách đó để cho chúng Đông chúng Tây, ai mà thấy được cái gì đó đặng mà xuất hiện ra cứu con mèo, nhưng mà cả hai chúng Đông Tây không xuất hiện người nào hết, thì ngài thấy sao? Ra lệnh thì phải hành, cho nên ngài cầm dao mà chặt con mèo. Như vậy là ghét, là giận con mèo mà chặt, hay là cái gì? Là muốn tạo cái cơ hội để thấy cái công phu tu của chúng có người nào đạt đạo hay chưa. Chứ không phải là ghét giận con mèo, nhưng mà đã ra lệnh thì phải hành, chứ không thôi mai mốt nói ai thèm sợ, ai thèm cố gắng. Như vậy cho nên ngài chặt con mèo rồi, ngài về phòng. Đến chiều thiền sư Triệu Châu, tức là ngài khi mà đi ở ngoài về, lúc đó không có mặt trong cái nhóm, ngài đi ngoài về. Khi đi về cái thì ngài Nam Tuyền mới kể lại, nói khi sáng hai chúng đang giành nhau con mèo, rồi ta bảo nói được thì cứu mèo, nói không được thì chặt, mà không ai nói được. Bây giờ ngươi thử nói coi. Triệu Châu tức là tôi nói theo cái tên sao, chứ lúc đó gọi là Tùng Thẩm nha. Bây giờ ngươi nói thử coi. Thì khi bảo ngươi nói thử coi, cái thằng ngài lột đôi dài, ngài đổi đầu ngài đi, lột đôi dài đổi đầu đi, đổi đi qua rồi cái ngài Nam Tiền nói phải sớm mời sớm mai có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Như vậy thì sao? Sao biểu cứu con mèo mà lột dài đổi đầu đi qua rồi nói nếu sớm mai có ngươi đã cứu được con mèo? Bởi vì chúng ta quen sống với cái tâm sinh diệt đối đãi, cho nên nói cái đầu thì sao? Là quý, cái chân là tiện, phải không? Vì vậy cho nên dài là cho là tiện, mà cái tiện mà để trên cái quý thì sao? Tức là không còn cái phân biệt quý tiện. Quý tiện là không hai, thì đó là hết cái tâm phân biệt. Mà nếu hết tâm phân biệt là cứu được con mèo. Như vậy thì cái việc làm của ngài Nam Tuyền là cốt tìm ra cái người đã thấy đạo để mà ngài trông cậy mai sau. Nhưng mà trong chúng đó không có người, nên đến ngài Triệu Châu mới có. Thì việc ngài chém con mèo có tội hay không, có nhân quả hay không, thì cái đó xin dành phần của ngài, tôi không có chen vô. Thì tôi nói chưa chắc là trúng, phải không? Nhưng mà tôi chỉ nói cái việc làm đó không phải là ác tâm, không phải là cố hại mèo, mà vì đạo, vì muốn tìm người thấy đạo mà phải làm vậy thôi.